Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các huynh đệ và các quý Phật tử, hôm nay là ngày 1 tháng 4 năm 2014. Theo lịch phương Tây, đây là ngày sinh nhật thứ 45 của Thầy. Theo lịch âm thì Thầy sinh vào ngày rằm tháng 2 năm 1969, và đây là sinh nhật thứ 46. Khác biệt giữa lịch Tây và lịch ta nằm ở chỗ 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ được tính như 1 tuổi. Phật giáo có truyền thống sử dụng lịch ta để đánh dấu ngay thời khắc có mặt ở trong bào thai của người mẹ. Và từ năm mai trở đi đó, thì các huynh đệ không cần phải tổ chức vào cái ngày 1 tháng 4. 10 năm qua đó, mặc dù Thầy không hề có chủ trương, nhưng đến ngày 1 tháng 4 thì các huynh đệ đều tổ chức một cái tiệc nho nhỏ. Sang năm đó, nếu làm thì ta làm vào ngày rằm tháng 2. Đó là ngày tâm linh ở trong Phật giáo Đại Thừa. Theo Đạo Phật Đại Thừa đó, Đức Phật nhập Niết Bàn vào ngày rằm tháng 2 âm lịch, tức là cái ngày Đức Phật vô như Niết Bàn, thì ngày đó Thầy chào đời. Dựa vào ý tưởng đó đó, thì hôm nay nhân dịp các huynh đệ chúc mừng Thầy, thay vì chúng ta bận tâm vào tiệc ăn mừng, Thầy xin nói đôi điều về giấc mơ và tâm huyết của Thầy. Gọi là giấc mơ đó là vì lý tưởng và con đường mà mình đặt ra đó có khi thực hiện được, có khi không. Một kiếp người là ngắn ngủi, có người may mắn và hữu duyên đó, sống đến cả trăm tuổi, như trường hợp của trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh, trưởng lão hòa thượng Thích Minh Châu và các trưởng lão hòa thượng trong giai đoạn này, bao gồm trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quang, trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Từ, trưởng lão hòa thượng Thích Nhất Hạnh. Số lượng đó đếm trên đầu ngón tay đó. Còn đại đa số có thể rời khỏi cõi đời sớm hơn 50 năm, 60 năm, 70 năm, và hiếm có người đạt được là 80 tuổi lắm. Do đó trong một kiếp người, tính từ thời điểm này là năm 46 tuổi ta đến 20 năm sau đó, thì thời gian đó không biết là mình sẽ làm được bao nhiêu Phật sự. Cho nên cứ lý tưởng, cứ kế hoạch hóa, cứ nỗ lực làm, cái nào chưa xong á thì kiếp sau làm tiếp. Về thể tập của đó như là một giấc mơ. Giấc mơ này thì được sự tâm huyết dẫn dắt, nó khác với giấc mơ về đêm. Khi mà ban ngày chúng ta có những nguyện ước không thực hiện được, ức chế tâm lý về cảm xúc đó là chúng ta gặp bắt được những việc đó trong mơ, và tính hiện thực của giấc mơ là không có thật, ngoại trừ những giấc mơ dự báo, giấc mơ tiên tri, tức là mở ra cho chúng ta một cái hướng nào đó, mà phần lớn tình huống xảy ra đó ăn khớp với nội hàm những gì chúng ta mơ. Ở đây Thầy không mơ theo những nội dung giấc mơ vừa nêu, mà chỉ sử dụng tâm huyết để biến những ao ước của mình thành hiện thực và biến nó bằng phương pháp và sự nỗ lực. Theo tinh thần Phật dạy, đó là tinh tấn ba la mật. Sau đây là những giấc mơ và tâm huyết. Điều 1: phát triển Phật giáo. Là một tăng sĩ được xuất gia từ tuổi 14, từ thời nhỏ cho đến bây giờ 31 năm trôi qua đó, lúc nào tâm nguyện của thầy cũng muốn cho Phật giáo có cơ hội phụng sự được nhân sinh đúng nghĩa của nó. Phụng sự cho cuộc đời con người thì có nhiều cách, nhưng mà phụng sự đúng nghĩa đó, ngoài nhiệt huyết và ao ước của chúng ta, đòi hỏi đến kiến thức và phương pháp. Phương pháp là một ứng dụng của kiến thức. Kiến thức có thể tạo ra rất nhiều các phương pháp. Thiếu kiến thức và phương pháp đó, thì giấc mơ chỉ còn động lại là giấc mơ, khó có thể trở thành một hiện thực. Trải qua 26 thế kỷ kể từ khi Đức Phật thành đạo, những lời dạy minh triết và đạo đức của Đức Phật không phải lúc nào ở đâu cũng được các đệ tử xuất gia và tại gia của Ngài lãnh hội và làm đúng. Có rất nhiều các lý do chủ quan và khách quan liên hệ đến phong tục, tập quán, văn hóa, rồi bị tác động bởi tôn giáo, triết học trong từng đất nước nơi mà đạo Phật có mặt như là một thực tại tâm linh. Do vậy, suốt lịch sử mấy nghìn năm đó, nhiều bậc tổ sư, nhiều bậc cao túc đã rất nhiều nỗ lực, nhưng có Phật sự thành tựu, có Phật sự vẫn đang tiếp tục diễn ra, và có những quyền ước vẫn mãi mãi là những quyền ước. Do đó, phát triển Phật giáo đó, theo thầy đó, nó phải hội tụ được các điều. Trước nhất là phải xem con người là đối tượng phục vụ chính. Rất nhiều cộng đồng Phật giáo đặt nặng sự phát nguyện, cho nên xem đối tượng phụng sự đây là chúng sinh. Khi hiểu chúng sinh bao gồm con người, các loài vạn vật và bao gồm tất cả các Phật vô tri đó, thì lời quyền ước của chúng ta có độ hàm rộng, nhưng khả năng thực hiện chẳng được bao nhiêu. Và không khéo chúng ta suốt ngày cứ phát nguyện độ hết tất cả chúng sinh, điều mà về nguyên tắc chỉ là một sự không tưởng thôi, không thể nào làm được. Trong nền triết học Đại Thừa đó, thì Đức Phật dùng khái niệm chúng sinh để chỉ cho con người được hình thành bởi rất nhiều các yếu tố: tinh cha, chứng mẹ, rồi nghiệp chung, nghiệp riêng, môi trường, hoàn cảnh, nuôi lớn, một hữu thể sự sống. Và do đó thầy thích sử dụng khái niệm chúng sinh là con người là chúng sinh, khác với khái niệm chúng sinh đó bao gồm các loại động vật và thảo mộc. Như vậy, khi chúng ta giới hạn cái đối tượng phụng sự là con người cụ thể, thì chúng ta phải tính đến cái tính thiết thực của việc cung ứng thực phẩm tâm linh thế nào để con người chúng sinh đó có thể tiếp nhận các giá trị lợi lạc từ Phật giáo. Tháng 12, 2012, hành tinh chúng ta đạt được ngưỡng 7 tỷ người. Gần 1,5 năm trôi qua đó, số lượng người trên hành tinh này tăng hơn. Thống kê chính thức đó, thì Phật giáo cho đến thời điểm năm nay đó, 2014, chưa được 600 triệu dân trên năm châu, là tôn giáo đứng thứ tư về dân số trên toàn cầu thôi. Còn cộng với những người có thiện cảm với đạo Phật đó, thì chúng ta đạt được khoảng 800 hoặc là 900 triệu người trên 7 tỷ thôi. Đó là con số quá khiêm tốn nếu nói lịch sử tồn tại của đạo Phật đến bây giờ là 2600 năm. So với tôn giáo có số lượng dân chúng nhiều nhất hiện nay là Công giáo đó, thì họ đã có trên 1 tỷ người. Đồng khi đạo Phật có mặt trước Công giáo đó, 600 năm. Điều gì đã làm cho một đạo Phật minh triết sâu sắc, có khả năng giải quyết các vấn nạn nỗi khổ niềm đau phù hợp với khoa học và hiện thực, lại có số lượng tín đồ thấp hơn rất nhiều so với các tôn giáo nhất thần? Câu trả lời rất đơn giản là phương pháp làm đạo của chúng ta chưa phù hợp với những gì mà Đức Phật đã dạy. Thế thôi. Nói cách khác là trong thời này đó, chúng ta không nên hãnh diện tự hào rằng triết học Phật giáo là số 1, triết học Phật giáo là trên hết, mà lại bỏ qua phương pháp làm đạo, yếu tố rất quan trọng và quyết định mọi sự thành công trong phụng sự nhân sinh. Thứ hai, thực phẩm tâm linh mà chúng ta cung ứng cho Phật tử tại gia và cộng đồng xã hội nói chung đó, có thật sự là những dưỡng chất mà người tại gia đang cần hay không? Mỗi khi tham quan các quốc gia khác trong chất duyên Phật sự đó, thì trên con đường đi thì thường quan sát dọc đường và thấy điều mà phần lớn các bác tài đều thừa nhận: quán ăn nào có nhiều tài xế dừng lại nhất, có nhiều hành khách ăn nhất, đó là quán ăn hợp túi tiền và hợp khẩu vị với thực khách. Còn quán sang trọng mà vắng hoe khắp thì chúng ta cũng dù có được lắng nghe rằng đó là cái quán số 1 đi nữa, chúng ta phải đặt lại vấn đề: đây không phải là quán mà phần lớn thực khách chọn lựa. Lấy hình ảnh của quán ăn để mở rộng hơn chút xíu, đó là xem tôn giáo là một siêu thị trong đó có nhiều thực phẩm, mỗi thực phẩm đó có nhiều dưỡng chất khác nhau, và dĩ nhiên cũng có rất nhiều các thực phẩm chỉ có mẫu mã đẹp thôi mà không có dưỡng chất gì hết á. Thậm chí tiêu thụ các thực phẩm đó có thể dẫn đến rất nhiều các phản ứng phụ, bệnh tật đó. Tại sao sản phẩm tâm linh, tuệ giác, đạo đức, an lạc của đạo Phật lại ít được người lựa chọn, còn những sản phẩm có nhiều tác dụng phụ, đặt nặng về tín ngưỡng nhưng mà không thật sự là con đường tâm linh của các tôn giáo nhất thần và đa thần lại được nhiều người chọn lựa hơn? Đó là vấn đề dưỡng chất và khẩu vị thôi. Đầu bếp giỏi đó phải biết vượt qua khẩu vị của mình, cung ứng một menu mà thực khách ăn rồi đó không thể nào quên được, tức là thỏa mãn được cái nhu cầu của thực khách. Còn nơi nào đó cung ứng các loại sản phẩm mà người ăn đó không có một sự lựa chọn nào khác, bất đắc dĩ phải ăn, thì đó là một sự chuẩn bị từ đó là kém hấp dẫn. Có lẽ Phật giáo chúng ta rơi vào tình huống này nhiều hơn, đang khi sự nổi trội của triết học Phật giáo so với các tôn giáo và trường phái triết học Đông và Tây cổ và kim á vượt trội là điều mà chúng ta không cần phải bàn cãi nữa. Các thực phẩm mà chúng ta cung ứng trong menu tại các chùa cho các Phật tử ăn hàng ngày đó, theo thầy đó, là quá đơn giản về khẩu vị. các dưỡng chất của nó không phong phú như Đức Phật đã ban tặng cho chúng ta. Đó là một điều rất đáng tiếc. Trong hàng trăm bài giảng, thầy đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần về vấn đề này. Do vì ảnh hưởng từ Đạo Phật Trung Quốc, chúng ta chỉ có khoảng 10 bài kinh tụng thôi, được sử dụng suốt mấy chục năm của một đời tu. Kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư dành cho người bị bệnh, kinh Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Du Lan, kinh Báo Ân Trọng Mẫu, Phụ Mẫu dành cho những người chết, các nghi thức sám pháp do Trung Quốc biên soạn, khai thác quá nhiều về yếu tố nỗi khổ niềm đau và các nguyên nhân gây ra tội lỗi, chỉ đáp ứng cho những người có tội luật pháp, có lỗi về phương diện nhân sự. Ngoài ba mảng đối tượng vừa nêu, các nghi thức đọc tụng được sử dụng trong các chùa tại Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều và Tây Tạng, nói chung các nước theo truyền thống Đại Thừa, gần như bỏ rơi các đối tượng chính trị, kinh doanh, mọi thành phần tri thức trong xã hội và giới trẻ. Đang khi về triết lý đó, thì Đức Phật thuyết giảng rất nhiều các bài kinh hướng dẫn cho các thành phần đó. Rất tiếc do kinh hướng Đạo Phật Pháp Môn, Trung Quốc đã không giới thiệu các bài kinh này cho quần chúng. Như vậy, các thực phẩm do các chùa cung ứng trên menu và được làm ở nhà bếp tâm linh của Phật giáo đã không đủ sức hấp dẫn mọi thành phần đến với Đạo Phật. Kết quả là thành phần đi chùa phần lớn là chị em phụ nữ. Ở tuổi về hưu đó, phần lớn là giới bình dân, giới trẻ, giới tri thức, và nhất là giới nam đó, quá ít. So với các tôn giáo mê tín nhất thần ngũ thần, chúng ta bị bỏ xa về phương diện này. Năm 1994 và 95 á, do vì hết ký túc xá, thầy bất đắc dĩ phải ở trong ký túc xá của một ngôi đền Hồi giáo ở ngoại ô của New Delhi. Do vì sống trong đền thờ Hồi giáo một năm nên tiếp xúc với các vị giáo sĩ của Đạo Hồi và các sinh viên Đạo Hồi, cũng như mỗi tháng đó có những cái lễ lớn đó, tiếp xúc chứng kiến các lễ của họ, đôi lúc là khoảng 10.000 người tham dự, 95% là người nam ở tuổi 45 trở xuống. Thầy khởi lên một suy nghĩ, tại sao Phật giáo chúng ta nổi trội về bi, trí và dũng, tức yếu tố nam tính nhiều, trí và dũng thuộc về nam, bi đó thuộc về cộng thông của nam và nữ, tại sao chúng ta không đón nhận được giới trí thức và giới nam? Đó vì là vì cách thức tu trì của chúng ta đó kém hấp dẫn, kém thu hút. Ngoài những lý do vì mình không có bắt buộc như là các tôn giáo nhất thần, cho nên người nam vốn lơ đễn đã có cơ hội biện hộ cho mình không phải đi chùa, nhưng đó không phải là lý do chính. Nói với các theo thầy đó, để phát triển Phật giáo đó thì người tu học Phật và truyền bá đạo Phật phải bao gồm giới xuất gia và tại gia. Người tại gia không nên dừng lại đơn giản ở vai trò tôi là một Phật tử, tôi chỉ biết đến chùa cầu phúc, tôi không cần phải tham gia các Phật sự, chịu Phật sự là dành cho các tăng sĩ, tôi chỉ đến chùa vào những ngày cần thiết thôi. Lối suy nghĩ này đó đã làm cho rất nhiều các Phật tử đánh mất cơ hội trở thành những cánh tay nối dài của Đức Phật và Đạo Phật trong gia đình và trong đời sống xã hội hàng ngày. Bài kinh Duy Ma Cật là một trong những cái văn bản khích lệ sự nhập thế của Phật tử tại gia. Kinh này không do Đức Phật nói. Người thuyết giảng bài kinh này là đại cư sĩ có tên là Duy Ma Cật. Trong nội dung bài kinh, nhiều cuộc đối thoại triết học và Phật học đó, được cư sĩ Duy Ma Cật chia sẻ đàm đạo với các bậc cao tăng thời Đức Phật, đã cho thấy rằng là trí tuệ của người tại gia nếu tu tập đúng phương pháp Phật dạy không thua kém gì bất cứ một thành phần nào, bao gồm giới xuất gia, có đủ thời gian, điều kiện, không gian thuận lợi để tu tập và chuyển hóa thân, tâm, nghiệp chung, nghiệp riêng của mình. Rất tiếc là bài kinh Duy Ma Cật đó ít được phổ biến, và do vậy đó người Phật tử tại gia rất thụ động. Thụ động ở chỗ đó chỉ biết đến chùa cầu phúc, một năm lại Phật được vài ba lần, đính kèm theo các lời cầu nguyện, cầu mua may bán đất, cầu thăng quan tiến chức, cầu tại vị lâu dài, cầu gia đình bình an, cầu tuổi thọ miên trường, toàn là những cái cầu trên nền tảng của lòng tham, mặc dầu đó là lòng tham tốt. Đó là cái vỏ bên ngoài của đạo Phật vốn ảnh hưởng, bị tác động bởi các trường phái tôn giáo, chứ không phải là trọng tâm của đạo Phật. Do đó khi người tại gia đóng một vai trò quan trọng trong việc là giới thiệu và chia sẻ Phật pháp cho những người thân và đối tác của mình đó, thì người xuất gia cần phải nỗ lực vượt trội hơn một bước tiến để xứng đáng là những người làm công tác giáo dục và hoằng pháp. Thời Đức Phật đó, nhiều vị đạo sĩ Bà La Môn đã có được năm phép thần thông, tức là năm năng lực siêu giác quan: thiên nhãn thông, thấy biết được các việc sẽ xảy ra; thiên nhĩ thông, nghe được nhiều loại âm thanh ngoài con người và của các loài động vật; thần túc thông, có thể đi là trên mặt nước, động thổ và bay; tha tâm thông, giỏi hơn các thầy bói và các loại tử vi, biết được tâm trạng, khuynh hướng, lối sống và tương lai của người khác. Đức Phật không hề đề cao, cũng không hề tán dương các loại thần thông vừa nêu. Đức Phật chỉ đề cao lậu tận thông, đó là con đường mà Đức Phật đã sử dụng tứ diệu đế để đạt được, tức là tuệ giác biết rõ các phiền não, nguyên nhân và khổ đau được kết thúc. Đó là lối nhận thức tuệ giác rất cần thiết cho chúng ta ở trong cuộc sống hiện tại này. Ngoài ra Đức Phật còn đề cập đến loại thần thông thứ hai, giáo hóa thần thông, được hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa một, giáo dục là một phép màu, tức là khích lệ sự giảng kinh, thuyết pháp, chia sẻ chân lý, hướng dẫn, chỉ đạo nhằm giúp cho người phàm trở thành chân nhân, người chân nhân trở thành thánh nhân, thánh nhân thành Bồ Tát, Bồ Tát thành Phật. Đó là một phép màu mà ai cũng có thể hiểu được, kiểm chứng được, thực hiện được và đạt kết quả được. Nghĩa hai, phép màu chỉ được sử dụng cho mục đích giáo dục rất giới hạn, và phương hướng này không được Đức Phật khích lệ trong suốt đời tu của Ngài, cũng như suốt cuộc hoằng hóa của Ngài. Ngay cả khi hay tin vua cha bệnh nặng, Đức Phật vẫn đi quốc bộ trong chánh niệm thôi, chứ không dùng thần thông để bay về. Và trong giới xuất gia đó, Đức Phật đã dạy bất cứ tu sĩ nào sử dụng phép màu để thu hút quần chúng, để làm cho người ta quý phục mình đó, thì cái đó đã phạm giới và Ngài không khích lệ điều đó. Phật giáo Tây Tạng đang đi nặng về vấn đề này, vốn xa, rất là xa so với lời dạy gốc của Đức Phật. Như vậy phát triển Phật giáo nó đòi hỏi đến sự đóng góp của hai thành phần xuất gia và tại gia. Người xuất gia đóng góp trọn thời gian với nhiều điều kiện thuận lợi, người tại gia có được cơ hội tiếp xúc với mọi thành phần trong xã hội mà người xuất gia không có cơ hội được tương tự. Có thể giới thiệu Phật pháp bằng kiến thức, sự hiểu biết, đời sống và lĩnh vực ngành nghề mà mình được xem là một sở trường. Bằng cách này đó, chúng ta mới có thể giới thiệu Phật pháp đến với nhiều người và chia sẻ ánh sáng Phật pháp đó cho nhiều thành phần khác nhau. Hiện nay đó, phần lớn các Phật tử tại gia thất bại về lĩnh vực này. Vợ không độ được chồng, chồng không độ được vợ, cha mẹ không độ được con cái bị cha mẹ cấm, anh chị em có người là Phật tử, có người thì lấy đạo của tôn giáo khác làm nền tảng thông qua con đường hôn nhân, vân vân và vân vân. Tình trạng so le về tôn giáo trong các gia đình Phật tử tại các nước Phật giáo Đại Thừa là quá lớn. Các nước Phật giáo Năm Tông đó thì hiếm khi bị tình trạng so le đó xảy ra trong gia đình của họ, là bởi vì họ có một đạo Phật nguyên chất chuẩn. Và do đó trải qua nhiều thế kỷ, một khi mà đạo Phật đó có mặt ở quốc gia của họ rồi đó, thì khó có thể bị bứng lên gốc rễ dân qua tâm linh này. Đó là điều mà các nhà làm đạo Đại Thừa gồm các tu sĩ và cư sĩ đó cần phải suy nghĩ. Từ lúc chúng ta tự xưng mình là Đại Thừa là cái tên suông thôi, và hành động chúng ta hoàn toàn rất là tiêu cực, không có nhập thế. Tối ngày chỉ biết gõ mõ tụng kinh và tập trung cho vấn đề đám tang ta, thì làm sao mà đại được. Chúng ta chỉ giới hạn cái đối tượng phục vụ mình quá nhỏ, đó là người già, bệnh và chết thôi. Còn các thành phần còn sống đó, hầu như chúng ta bỏ quên. Và đó là một cái thiếu trách nhiệm lớn của cộng đồng Phật giáo trên toàn cầu. Điều 2, cốt lõi tu tập. Đề cập đến cốt lõi tu tập, người ta thường ngộ nhận rằng đó là pháp môn. Khái niệm pháp môn do các tổ sư Trung Quốc lập ra. Đức Phật không dùng pháp môn, Ngài dùng khái niệm Ariya Magga trong tiếng Pali và Sanskrit, có nghĩa trong tiếng Việt là con đường thánh. Nếu hiểu rộng hơn là con đường đưa một người phàm trở thành một bậc thánh, kết thúc toàn bộ nỗi khổ và niềm đau. Trong dân học Phật giáo, khái niệm thánh được sử dụng nhiều hơn bất kỳ tôn giáo còn lại nào trên hành tinh này. Nhưng rất tiếc là có lẽ vì sợ trùng với khái niệm thánh ở trong các tôn giáo nhất thần, cụ thể Công giáo, Chánh thống giáo, Tin lành giáo, Hồi giáo, mà phần lớn chúng ta không thích dùng kinh Phật là thánh kinh. Chúng ta có thánh hướng, thánh đạo, thánh nhân, thánh quả, thánh giải thoát. Pháp môn là cánh cửa đi vào Phật pháp. Người Trung Quốc quan niệm rằng đó, Phật pháp là một căn nhà. Cửa thì có cửa cái và các cửa sổ. Pháp môn là cánh cửa cái để đi vào căn nhà Phật pháp. Nhưng rất tiếc đó, ở trong căn nhà Phật pháp mà người Trung Quốc giới thiệu qua các pháp môn đó, chưa được 10 bài kinh. Vì vậy, việc chọn cánh cửa cái hay là các cửa sổ để đi vào cái kho tàng kinh điển của Đức Phật như thế là không quan trọng nữa. Rất nhiều lần thầy sử dụng hình ảnh như một người nhia một con mắt, mở con mắt lại thật là to, dùng ống nhòm để quan sát các đối vật ở trước, ở xa mình. Với sự hỗ trợ của ống nhòm đó, người quan sát sẽ có cảm giác rằng là đối vật mà mình nhìn thấy là rất rõ, giản tượng. Nhưng sử dụng ống nhòm để quan sát các đối vật, chúng ta không thể nhìn lâu. Không có một người nào có sức khỏe tốt của con mắt mà có thể nhìn liên tục bằng ống nhòm quá 2 tiếng đồng hồ, nhiều nhất là nửa tiếng. Có những trường hợp sức khỏe ngoại lệ thì cũng chừng 1 tiếng là nhiều. Và mỗi một pháp môn là một ống nhòm. Do vì dòm quá kỹ từng câu kinh, từng đoạn kinh của một bài kinh pháp môn, mà người theo đạo Phật pháp môn của Trung Quốc ấy, có cảm giác rằng là mình đã lão thông được kinh điển Phật dạy. Và điều đó là một ngộ nhận lớn. Trong các nghi thức tụng niệm tại các chùa theo đạo Phật Đại Thừa đó, phần kết thúc có 3 đối tượng chúng ta quy ngưỡng. Đó là tự mình nương vào Đức Phật, tự mình nương vào chánh pháp, tự mình nương vào chư tăng. Và trong phần nương tự thứ hai đó, thì chúng ta phát nguyện với nhau rằng thâm nhập kinh tạng, tức là hiểu thấu, hiểu trọn vẹn, hiểu đầy đủ kho tàng kinh. Chứ chưa bao giờ chúng ta phát nguyện là thâm nhập nhất kinh, tức là chỉ biết một bài kinh, kinh pháp môn do Trung Quốc đề ra. Do vậy không khéo là một mặt á, chúng ta đang có nguyện vọng hiểu sâu xa toàn diện các lời dạy minh triết của Đức Phật trong suốt 49 năm, nhưng mặt khác thông qua pháp môn á, chúng ta tự mâu thuẫn mình là chỉ đọc một bài kinh thôi và chỉ muốn tìm hiểu nội dung của bài kinh đó. Đọc một bài kinh sẽ dẫn đến tình trạng đó chúng ta đọc bằng sự thuộc lòng. Đọc bằng sự thuộc lòng mà chúng ta có cảm giác mình đã hiểu hết rồi, và chúng ta đọc giống như một cái máy, và biết cái việc đọc tụng đó như một cơ hội để tính điểm với Đức Phật rằng đến thời điểm này con đã đọc được bao nhiêu biến kinh. Và điều đó hết sức là thiếu sót, bởi vì kinh đó là minh triết, đọc để hiểu, hiểu dẫn đến hành trì, hành trì mới mang lại kết quả. Phải thâm nhập kinh tạng thì mới giải quyết được các vấn nạn khổ đau. Như vậy pháp môn và cái cốt lõi thực tập theo thầy đó, đó chính là toàn thể các cốt lõi được Đức Phật dạy trong các kinh, chứ không phải là một bài kinh hay là 10 bài kinh mà đủ. Nếu chúng ta dùng khái niệm kinh cốt lõi để mô tả lời Phật dạy trong một kiếp người của Ngài đó, thì chúng ta phải thừa nhận rằng không có bài kinh nào quan trọng hơn, sâu sắc hơn, toàn diện hơn kinh Đại Chư Pháp Luân, được Ngài thuyết giảng đầu tiên cho 5 người bạn đồng tu tại Dường Nai, trung bình khoảng 2 tháng sau khi giác ngộ dưới cội Bồ Đề. Kinh Di Giáo tức là dạy cuối cùng của Đức Phật đó, cũng nhắc lại sự kiện Đức Phật khuyên mọi người hãy thực tập kinh Chuyển Pháp Luân. Và nếu ai còn thắc mắc thì hãy mạnh dạn hỏi. Điều đó cho thấy đây là cốt lõi phương pháp tâm linh quan trọng nhất được Đức Phật truyền bá. Phật giáo Nam Tông hay còn gọi là Phật giáo Nam Truyền, mà trong lịch sử đã từng bị gán ghép một cách sai lầm là Phật giáo Tiểu Thừa, suốt 26 thế kỷ qua đó truyền bá con đường duy nhất, đó là Tứ Diệu Đế thôi, tức là cốt lõi của kinh Đại Chư Pháp Luân. Những nước theo Phật giáo Nam Truyền bao gồm Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Ấn Độ thì có hai trường phái Phật giáo, cho nên chưa phải là nước thuần nhất về Phật giáo Nam truyền. Thì các nước thuần về Phật giáo Nam truyền đó không có trong lịch sử của họ hiện tượng gọi là thái cực, khi thì Phật giáo quá thịnh, lúc thì Phật giáo quá suy, như trong các nước theo đạo Phật đại thừa bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều. Có những giai đoạn đó Phật giáo đã mất gốc khỏi lịch sử của bốn nước đại thừa vừa nêu. Đó là vì chúng ta sử dụng đạo Phật pháp môn giới thiệu quá ít kinh, mà các nhà nho thì năng động về xã hội theo khuynh hướng tề gia trị quốc bình thiên hạ, đang khi các nhà sư chỉ biết tu sụp tu sĩ lại Phật, niệm Phật, trì chú và xa hết cuộc đời vì chùa xây dựng trên núi cao và đường sâu. Các bài kinh của chúng ta chỉ phục vụ cho già bệnh chết có tội, và do đó với trí thức của nho giáo đã không nhìn thấy được triết lý sâu xa của đạo Phật. Rất nhiều người trong số đó đã tấn công đạo Phật khi họ còn tại chức. Thời về hưu họ mới vào các chùa lớn tham quan, phát hiện ra tàn kinh cát chứa đựng đến vài ngàn pho kinh, đọc vào các kinh mới vỡ lẽ rằng là những điều họ biết về đạo Phật là quá sai lầm. Nhưng cái lỗi không phải do họ, cái lỗi là do vì tu sĩ và Phật ở chúng ta giới thiệu với xã hội chỉ chừng ấy các bài kinh, mà chỉ có nội dung tín ngưỡng thôi, không có những nội dung khác. Cho nên nhiều nhà nho tri thức hối hận và muốn chuyển hóa cái nghiệp sai lầm tánh của đạo Phật khi còn tại chức của mình đó, trở thành tu sĩ Phật giáo để truyền bá một đạo Phật tri thức cho rất nhiều thành Phật. Như vậy cốt lõi lời Phật dạy đã được chúng ta chứa giữ trong diện bảo tàng. Tàng kinh khác là một loại diện bảo tàng, bảo tàng lời kinh. Còn những bài kinh trở thành thực phẩm ăn uống hàng ngày á, thì chúng ta sử dụng đọc tụng trong các chùa. Sức khỏe và tuổi thọ của con người là những gì mà con người tiêu thụ và sinh hoạt. Các bài kinh là thực phẩm tinh thần của người tu. Và việc đọc tụng quá giới hạn các bài kinh như thế, kết quả là sau nhiều chục năm tu ở tại chùa và nhiều chục năm tu tại các gia đình, một số tăng sĩ và Phật tử vẫn còn là những người đứng ngoài cổng chùa, ngoài cổng chùa đặt trong giống quạt két. Có thể nhiều vị nghe ngộ nhận rằng là thầy tấn công họ, nhưng mà thật ra thầy đang mô tả một hiện thực. Có điều là chúng ta có thừa nhận hiện thực đó hay không vậy? Rất nhiều người tu suốt một đời tu không thể giảng kinh thuyết pháp được. Lý do là không phải vì ấy không có năng khiếu, mà là đọc chừng ấy các bài kinh thì làm sao đủ kiến thức tâm linh mà hướng dẫn cho Phật tử tại gia. Năm 1997, thầy sắp xếp 75 tăng ni đang học tiến sĩ và phó tiến sĩ tại Ấn Độ đến chiêm bái và tham vấn thiền sư Dứt Hạnh trong chuyến thuyết giảng công du tại Ấn Độ. Thì trong buổi giao lưu hôm đó đó, thiền sư Dứt Hạnh có nói hai điều. Đó là các tăng sĩ đó phải thâm nhập kinh tạng, và việc đó đó nó không nhất thiết là có liên hệ đến hay bị lệ thuộc vào văn bằng học vị mà các tăng sĩ đang theo đuổi. Dĩ nhiên kiến thức qua các bằng cấp là một công cụ rất tốt nếu chúng ta biết sử dụng nó. Thì sư Dứt Hạnh đã từng đạt đậu giỏi xuất sắc thạc sĩ tâm lý học trị liệu tại trường đại học Columbia Hoa Kỳ vào năm 1968, và sau đó trở thành một đạo sư truyền bá Phật pháp qua con đường thiền, tức là cốt lõi quan trọng của Bát Chánh Đạo, hay là một phần của Bát Chánh Đạo. Điều thứ hai, thiền sư nhấn mạnh thế này: sở dĩ tôi thành công trong việc giới thiệu Phật pháp cho người phương Tây là vì tôi hiểu được văn hóa phương Tây cần cái gì, và tôi đã đáp ứng đúng được các thực phẩm đó cho người phương Tây, cho nên họ không thấy đạo Phật là xa lạ và họ đã chọn đạo Phật. Lời chia sẻ đó là một vốn quý về kinh nghiệm tâm linh mà 75 huynh đệ chúng tôi vào năm 97 đó đã tiếp nhận được từ một bậc thầy vĩ đại của thế giới hiện nay và của Phật giáo hiện nay. Trước khi đi Hoa Kỳ vào năm 1966 với sứ mệnh là thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vận động cho hòa bình Việt Nam, thiền sư Nhất Hạnh đã trở thành một nhân vật nổi tiếng của Thiền Đại Thừa Trung Quốc, đó là Thiền Công Án và Thiền Thổi Đạo, qua hai tác phẩm ấn tượng Nẻo Về Của Ý và Nẻo Vào Thiền Học. Đó là một sớ giải bằng ngôn ngữ dân học hiện đại về các công án và thoại đầu của thiền tông Trung Quốc mà thiền sư Nhất Hạnh rất tâm đắc, và các thiền sư tại Việt Nam trải qua nhiều thế kỷ cũng xem đó là khuôn vàng thiết ngọc của việc tu thiền theo pháp môn của Trung Quốc. Năm 66 thiền sư Nhất Hạnh đọc được kinh An Bang Thủ Ý, được Đức Phật dạy về 16 pháp quán niệm hơi thở, tức là cốt lõi thiền của chính Đức Phật Thích Ca. Thầy sư Nhất Hạnh đã ngừng phương pháp truyền bá thiền có bản và tội đọc và bắt đầu đào sâu vào kinh điển nguyên thủy bằng Bali và bản dịch tương đương A Hàm bằng chữ Hán. Từ đó phong cách truyền đạo của hòa thượng mười mấy năm sau đó tại Pháp, cụ thể là Làng Mai, tại Lộc Nguyễn, cụ thể là ở Hoa Kỳ, đã thu hút được giới tri thức ở mọi thành phần xã hội của phương Tây đến với đạo Phật. Nếu Đức Đạt Lai Lạt Ma không phải là quốc trưởng của Đức Tây Tạng Lưu Vong, thầy đoan chắc rằng đó tầm ảnh hưởng của ngài sẽ không thể nào bằng được thiền sư Nhất Hạnh. Người ta đến với Đức Đại Lạt Ma vì sự hiếu kỳ cũng có, một vị quốc trưởng là một thiền, là một cao tăng, tức là hình ảnh chính trị và tôn giáo hai trong một của ngài Đại Lạt Ma đã trở thành một cái gì đó rất lạ, rất hấp dẫn đối với nền văn hóa phương Tây. Ai được đào tạo trong nền văn hóa và triết học của phương Tây, đặc biệt là trường phái triết học của Plato, thì ít nhiều đều biết đến khái niệm King Philosopher hoặc là Philosopher King, triết gia vua hay vua triết gia. Plato đã khắc họa một mẫu người lãnh đạo lý tưởng hội tụ được hai yếu tố. Thứ nhất là kiến thức triết học để có thể phát triển đất nước. Thứ hai là kiến thức quân sự và quản trị đất nước để đất nước được thịnh vượng và phát triển. Mặc dù mơ ước như thế, Plato chưa từng thực hiện được điều đó trong cuộc đời của mình. Và trong lịch sử của phương Tây, người ta cũng chưa có một vị vua nào làm được công việc đó. Nhưng ở Phật giáo Tây Tạng, qua hình ảnh Đạt Lai Lạt Ma, quốc trưởng cũng là ngài, và Tăng Dương tức là vua của giáo hội cũng là ngài. Và đó là một cái hình ảnh rất hấp dẫn, và đây là yếu tố làm cho Đức Đạt Lai Lạt Ma làm đạo rất thành công. Thiền sư Nhất Hạnh chỉ tự xưng mình a common monk, một tu sĩ bình thường thôi, lại có một sức thu hút rất mãnh liệt ở thế giới phương Tây, là nhờ vào cái cốt lõi truyền đạo của thiền sư Nhất Hạnh là một đạo Phật nguyên chất, gần, rất là gần với những gì mà Đức Phật đã dạy trong thời gian mà ngài còn sống. Do đó mơ ước của thầy là mong các thế hệ tăng ni trẻ về sau đó mà nhận đặt lại vấn đề và lấy đạo Phật nguyên chất gồm các bài kinh căn bản Đức Phật dành cho người xuất gia và tại gia được ghi nhận lại trong kinh điển A Hàm Hán Tạng và kinh điển Pali qua Nam Bộ Nikaya làm chuẩn. Vì trong các bài kinh này, các bộ kinh này, cốt lõi triết học của Đức Phật gồm có 6 phương diện như sau, được giới thiệu một cách rất có hệ thống và chi tiết: thế giới quan và nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan. Rất tiếc đạo Phật Đại Thừa tự xưng mình là Đại Thừa nhưng lại gần như là bỏ quên các phương diện đầu, chỉ giữ là một phương diện duy nhất là giải thoát quan thôi. Đại Thừa trong giai đoạn đầu vào thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch đó, là một đạo thừa triết lý rất có chiều sâu, thu hút được giới triết gia, giới tôn giáo, giới chính trị, giới trẻ, giới tri thức và các thành phần trong xã hội. Nhưng đạo Phật Đại Thừa từ thế kỷ thứ nhất sau Tây Lịch đó, thì bắt đầu có khuynh hướng đi theo đạo Phật Pháp Môn và nhấn mạnh đến các phương diện tín ngưỡng. Và do đó đạo Phật Đại Thừa có thể được chia làm hai nhóm: nhóm quá cao và nhóm quá bình dân. Nhóm quá cao trong trường phái của triết học và Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam thì gồm có Tông Pháp Hoa, Tông Hoa Nghiêm, Tam Luận Tông và Giới Luật Tông. Còn giới quá bình dân á, thì gồm có Tông Tịnh Độ, Tông Thần Chú gọi là Mật Tông. Còn vượt lên khỏi hai tông này ở chỗ phá chấp, đó là Thiền Tông. Không phải là quá cao nhưng không phải là quá bình dân, nó chỉ thích hợp cho một số đối tượng cụ thể thôi. Giới tri thức ở xã hội nào, quốc gia nào, thời nào cũng ít hơn là giới quần chúng. Và do vậy Tịnh Độ Tông tại các nước Phật giáo Đại Thừa vẫn chiếm đại đa số thôi. Khi mà Tịnh Độ Tông đã có được lịch sử 2000 năm đó, thì quần chúng sẽ có cái suy nghĩ rằng là đây là con đường đúng, cho nên mới chiếm đại đa số và có nhiều bậc tổ sư đã chọn con đường này để truyền bá đạo Phật. Đó là cách suy nghĩ thôi, còn chân lý không hẳn là thế. Chân lý dầu là đơn lẻ vẫn là chân lý, vì chân lý không lệ thuộc vào con số. Đạo Phật nguyên chất dựa vào tứ diệu đế đó là một đạo Phật chuẩn nhất mà không có một đạo Phật pháp môn nào có thể sánh bằng được. Bởi vì trí tuệ của các bậc tổ sư không thể bằng trí tuệ của Đức Phật. Ngay cả trí tuệ Bồ Tát, trí tuệ A La Hán còn thua xa Phật, huống hồ các bậc tổ sư mà phần lớn đều là các bậc cao tăng. Cao tăng không phải là thánh tăng, chúng ta phải phân biệt điều này. Cao tăng là những người có đóng góp rất nhiều cho giáo hội, cho cộng đồng, cho dân tộc, cho nhân sinh trong một giai đoạn lịch sử nào đó mấy chục năm. Khi còn sống các ngài được xem là những bậc đạo cao đức trọng. Còn thánh tăng là những người đã được giác ngộ và giải thoát, kết thúc sanh tử luân hồi. Cho nên trình độ và phương pháp làm Phật sự của các bậc cao tăng vẫn có những giới hạn nhất định. Phải ghi nhận điều này để chúng ta mạnh dạn so sánh giữa một đạo Phật pháp môn được các tổ sư Trung Quốc giảng dạy và một đạo Phật nguyên chất do chính Đức Phật Thích Ca truyền bá là khác nhau rất là xa. Cho nên giữa Phật và các tổ, lời khuyên của thầy là nên chọn Phật. Chúng ta sẽ quay trở về với một đạo Phật rất chuẩn, rất có chiều sâu. Điều 3, các hỗ trợ trong hành trì là những người sống và làm đạo trong các nước Đại Thừa như Việt Nam đó, thì lời khuyên của thầy đó, chúng ta nên chọn Lục Ba La Mật như là con đường nhập thế. Ba La Mật á, được hiểu theo nghĩa đen đó là sự toàn hảo, trọn vẹn, đầy đủ một cách có hệ thống. Sáu đây đó là viết tắt của sáu thực tập để dẫn đến sự trọn vẹn về tâm linh, và hành trì. Sáu ba la mật có bao gồm bố thí, đạo đức, tinh tấn, nhẫn nại, thiền định và trí tuệ. Các bậc tổ sư để giúp cho chúng ta dễ nhớ, dễ hiểu đó, thì thay vì gọi đủ là sáu ba la mật thì rút gọn lại phước huệ song tu, tức là còn hai yếu tố thôi, lấy cái đầu và cái đuôi. Bố thí, cúng dường, chia sẻ sở hữu hợp pháp của chúng ta cho các mệnh đề bất hạnh và những người hữu duyên đó là tu phước. Và trí tuệ ba la mật là yếu tố cuối cùng quyết định mọi thành tựu ở đạo nghiệp và thế nghiệp, là yếu tố quyết định nhất định. Lấy cái đầu cái đuôi thì còn lại bằng chủ trương bốn chữ là phước huệ song tu. Nếu mà tu đúng, chúng ta phải nhớ giữa chữ phước và chữ huệ còn bốn dấu chấm. Bốn dấu chấm đó gồm có đạo đức, rồi tinh tấn, kiên trì và thiền định. Bố thí là cánh cửa giúp cho chúng ta thiết lập cái sự cảm thông đối với cuộc đời và con người, và giúp cho những người cảm thông với chúng ta có thể đến với đạo Phật một cách dễ dàng. Là người tu học Phật mà bỏ qua bố thí là một thiếu sót rất lớn, vì trong rất nhiều kinh, có thể nói hàng trăm bài kinh, Đức Phật dạy chúng ta đến hàng ngàn lần về hạnh bố thí cúng dường. Nhiều Phật tử tại gia tu theo Tịnh Độ tông hoặc Mật tông hoặc Thiền tông chủ trương sanh tử sự đại, tức là kết thúc sanh tử, cho nên họ không bận tâm làm việc từ thiện. Đó là lời dạy của các tổ. Dĩ nhiên trong tình huống này theo thầy đó là có phần cực đoan. Còn Đức Phật dạy phải mang lòng từ bi, chia sẻ những nỗi khổ niềm đau của tha nhân, và bố thí cúng dường là một trong những cách thức thể hiện lòng từ bi tốt nhất thôi. Khi chúng ta nói chúng ta thương một người nào đó mà mình không có mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười và giúp cho họ vượt qua những nỗi khổ niềm đau, thì từ bi đó chỉ là một cái nguyện ước thôi. Mà nguyện ước chưa phải là từ bi đích thực. Nguyện ước ai cũng có thể làm được, vì mình chỉ ước mong thôi. Muốn ước mong trở thành một hiện thực, chúng ta phải có những việc làm phước báo rất cụ thể. Và ở đây mình làm không có cầu tài sản cho mình ở kiếp sau, mà chia sẻ như là một cái dịp cầu để giúp cho người khác vượt qua nỗi khổ niềm đau và đến với đạo Phật. Còn tinh tấn thì chúng ta phải lấy cái mấu thời gian là đêm và ngày. Kiếp người đó chia làm ba mũi thời gian. 1/3 là dành cho việc làm, 1/3 sinh hoạt cá nhân, và 1/3 là ngủ. Nếu chúng ta sống 60 năm trong một kiếp người, chúng ta đã có hết 20 năm dành cho ngủ, lấy 8 tiếng trung bình mỗi ngày. Còn sinh hoạt á, mà nếu không biết cách đó, thì hầu như là 8 tiếng trôi qua rất nhanh. Còn 8 tiếng làm việc ở công sở, buôn bán v.v. thì giờ còn lại để làm cho các việc thiện, cho tinh tấn, phụng sự, độ sanh là quá ít. Cho nên phải học phương pháp luận bằng trí tuệ, để cũng với một cái quỹ thời gian các người đó ta làm được nhiều việc khác. Đó là một sự tính toán rất là thông minh. Còn kiên trì đó, nó giúp cho chúng ta không bỏ cuộc nửa chừng, không chán nản các tình cảnh, không than vãn trước những khó khăn, không khổ đau trước những lời thị phi tấn công. Chúng ta có đủ cái sự bền vững để đi tới phía trước và biến các ước mơ trở thành các hiện thực. Thiền định là một sự tu tập chuyển hóa các nỗi khổ niềm đau và các nguyên nhân căn để của đạo. Không có thiền định thì không còn là đạo Phật cốt lõi nữa. Hãy nên nhớ điều này. Thiền định là sự làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ hành vi trong đi, đứng, nằm, ngồi. Thiền thì có 3 tư thế: thiền đi trong chánh niệm, thiền nằm để buông thư, giảm các căng thẳng để dễ ngủ ngon và ngủ không mộng mị. Thiền ngồi đó là tu tập có hiệu quả nhất để giữ được chánh niệm và chuyển hóa các nỗi khổ về tiềm tàng. Người tu mà không trải nghiệm thiền đi, thiền ngồi, thiền nằm đó, thì chúng ta chỉ hơn được người Phật tử tại gia một phần nào đó thôi. Người tại gia mà có thực tập thiền đó thì chúng ta có thể theo đuổi được các vị xuất gia đúng cái cốt lõi mà Đức Phật đã dạy. Còn trí tuệ thì người xuất gia được lợi thế hơn vì được học Phật từ lúc vào chùa. Nếu theo các Phật học viện, theo mô hình hiện nay đó, mất 1 năm cho đến 2 năm mới xong được sơ đẳng Phật học, 4 năm trung cấp Phật học, 2 năm cao đẳng Phật học, 4 năm cử nhân Phật học, 2 năm thạc sĩ và 3 năm tiến sĩ, trung bình chúng ta phải trải qua 15 cho đến 18 năm học Phật. Và mỗi 1 năm như vậy, chúng ta học trung bình đó là 4 cho đến 8 bài kinh. Nhân lên 10 mấy năm, ít nhất là trong một kiếp người đó, các tu sĩ trải qua các trường lớp bài bản, học các văn bản chính từ lời Phật dạy cũng được gần 100 bài kinh. Và đó là những bài kinh từ thấp đến cao, mang tính hệ thống. Bên cạnh đó thì các thầy cô giảng dạy khích lệ chúng ta mỗi một môn học phải nghiên cứu thêm vài chục bài kinh có nội dung tương tự và những quyển sách hướng dẫn có hệ thống về lại. Cho nên chúng ta sẽ nắm vững Phật pháp hơn. Còn không trải qua các trường lớp Phật học đó, thì chúng ta chỉ tiếp cận được đạo Phật thông qua các bài kinh tín ngưỡng của pháp môn thôi. Do đó người tu học cần phải nhớ và sử dụng 6 ba la mật làm các phương pháp hỗ trợ bên cạnh pháp môn tứ diệu đế được Đức Phật giảng dạy rất có chiều sâu, mà cốt lõi của đó là bát chánh đạo. Bát chánh đạo thì gồm có 3 phương diện. Đạo đức thì gồm có lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức. Về trí tuệ thì có chánh tri kiến và chánh tư duy. Về thiền định thì có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh thiền định. Phải thực tập trọn vẹn cả 8 phương diện này dưới góc độ nhân và quả, bên cạnh sự hỗ trợ của 6 ba la mật. Kết quả thực tập và đạt được phụng sự nhân sinh chúng ta là rất đảm bảo và rất cao. Điều 4, con đường nhập thế. Người tu đó trong giai đoạn đầu bao giờ cũng nghĩ đến lý tưởng giải thoát ra. 100 người tu có lý tưởng đều có khuynh hướng giống nhau. Nhưng nếu chúng ta chỉ đặt nặng về phương diện này mà không nghĩ đến việc nhập thế độ sinh đó, thì chúng ta mới đi được 50% con đường tâm linh của đạo Phật. Rất đơn giản là không phải ai muốn giải thoát cũng đều giải thoát được. Và trong 1 tỷ người tu có được vài chục người chứng quả A-la-hán trở lên là quá tốt. Hành tinh này 7 tỷ người tu, chúng ta cần vài trăm người chứng đạo là quá sung sướng rồi. Vì đó cho thấy là con đường tu là rất lâu xa, có người phải mất đến hàng trăm kiếp, có người mất đến vài chục kiếp, có người mất đến vài kiếp, tùy theo phương pháp tu, nỗ lực tu, rồi cái tác động của nghiệp chung, nghiệp riêng theo chiều hướng tốt và xấu, nhiều hay ít, mà cũng cùng một cái nội dung tu, trong một thời điểm tu, trong một khoảng gian tu, có người có kết quả, có người thì rất ít, có người thì chẳng có cái kết quả gì. Sự khác biệt đó là điều mà chúng ta không thể phủ định. Do đó trên con đường hướng đến sự giác ngộ và giải thoát đó, thì người xuất gia không nên bỏ quên mục đích độ sinh của mình. Trong kinh điển Pali có mô tả một đoạn mà theo thầy đó là được biên tập về sau với mục đích cải đạo thôi. Đoạn kinh nói như sau: ngay sau khi giác ngộ với cội Bồ Đề, đoạn kinh này mô tả Đức Phật Thích Ca người khai sáng ra đạo Phật đã thối thắt tâm Bồ Đề và muốn nhập Niết Bàn. Một suy nghĩ trỗi dậy trong đầu của ngài theo bản kinh này đó, đó là tuệ giác mà ngài khám phá, con đường tứ diệu đế mà ngài sẽ truyền bá quá cao, quá siêu, quá đặc biệt, đến độ là chúng sinh bị bụi mù, tham ái, sân hận, si mê chấp thủ sẽ khó có thể cảm nhận được, và dẫn đến việc tấn công Phật pháp, phỉ báng Phật pháp, nói xấu Phật pháp, cho nên mang các cái nghiệp đọa lạc vào trong các cảnh giới xấu. Cho nên tốt nhất là hãy nên nhập Niết Bàn tại đây, không cần phải truyền bá. Đoạn kinh tiếp tục mô tả. Sau đó thì Phạm Thiên Sahambati, hiểu nôm na đó là hóa thân của Thượng Đế theo Bà La Môn giáo, đã xuất hiện ba lần thưa thỉnh Đức Phật chuyển pháp luân, và ông đã nói với Đức Phật như sau: Bạch Thế Tôn, nếu như trong cõi đời này có nhiều người bị bụi mù, không tiếp nhận được chân lý mà ngài khám phá, thì cũng có, mặc dù rất ít, những con người có thể hiểu được, thực hành được, có được kết quả ở ngay kiếp sống hiện tại này. Sau khi nghe lời khích lệ của Thượng Đế theo Đạo Bà La Môn, Đức Phật Thích Ca mới bắt đầu chấn tĩnh lại tâm của mình và mở ra con đường hoằng pháp. Thầy gọi đó là đoạn kinh bị biên tập, là bởi vì trước nhất Đức Phật không thừa nhận có Thượng Đế. Thượng Đế chỉ là một ý niệm vô minh do sợ hãi xây dựng nên thôi. Nguyên nhân khởi thủy của thế giới từ thần linh và Thượng Đế là không có thật. Nguyên nhân khởi thủy của thế giới từ vật chất là không đúng. Nguyên nhân khởi thủy của thế giới từ tâm con người lại càng trật. Đức Phật cho là thế giới này hình thành bằng nguyên lý duyên khởi, tương tác, tương duyên, tương thuộc, tương quan. Cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không. Thì không có lý do gì mà có một Thượng Đế không có thật ra thỉnh Đức Phật chuyển pháp luân. Điều thứ hai, lý tưởng mà Đức Phật đi tu, về phương diện lịch sử không ai có thể phủ định, là ngài muốn giải quyết vấn nạn sanh già bệnh chết và khổ đau của kiếp người. Mà với vai trò làm vua, Đức Phật nói là ngài không thể làm được việc đó, cho nên Đức Phật đã từ bỏ cơ hội làm vua, trở thành nhà tâm linh. Không có lý do gì sau 6 năm tu đạt được giác ngộ mà Đức Phật lại rút bỏ cái lý tưởng này, cái nguyện vọng này, cái con đường độ sinh này. Đức Phật là một người rất lập trường, rất vững chí. Ý của người biên tập kinh điển này, đưa cái đoạn kinh này vào, muốn ngụ ý với những người theo Bà La Môn giáo rằng Thượng Đế của các ông bà, anh chị đã trở thành đệ tử của Phật Thích Ca chúng tôi. Như vậy thay vì các ông bà anh chị đi theo Bà La Môn giáo như tổ tiên của các ông bà anh chị đã từng làm, thì tốt nhất hãy đi theo Đạo Phật. Cái dụng ý sâu xa của đoạn kinh được biên tập thêm là như thế. Và mục đích đó lại không đạt được như nguyện ước của người biên tập. Ngày nay Bà La Môn giáo hiện đại đó là sử dụng cùng cái công thức này với một cái chiêu là sâu sắc hơn, lợi hại hơn. Họ liệt Đức Phật Thích Ca vào hóa thân thứ 9 của Thượng Đế. Đang khi Đức Phật là phủ định Thượng Đế, khai tử Thượng Đế, nhưng mà họ vẫn liệt là hóa thân thứ 9. Và những người Ấn Độ bình dân đó sẽ thấy rất rõ là thay vì theo Đạo Phật mà Đức Phật chỉ là một hóa thân, thì tôi hãy theo Đạo Bà La Môn gốc Phật. Hai cái cách thức biên tập này là cùng một công thức giống nhau thôi. Và cũng bằng cách thức đó, ngày nay đó quần chúng Phật tử tại Ấn Độ chưa được 3%. Đó là một điều rất là đau lòng. Cái tác hại thứ hai của cái đoạn kinh được biên tập vừa nêu đó, đó là người ta hoài nghi về cái tâm thối thắt của Đức Phật, tâm hoài nghi của Đức Phật. Mà định nghĩa trong các kinh đó, để chứng được sơ quả A-la-hán, tức là dựa vào dòng thánh đó, đã chuyển hóa được tâm hoài nghi, do dự, chần chừ, tấn thối lưỡng nan, tức là mình không có quyết định, nay thế này, mai thế kia, dễ chao đảo, dễ bị tác động, dễ bị ảnh hưởng. Đó là các cái biểu hiện của cái tâm si mê. mà Đức Phật đã chứng được tuệ giác vô thượng thì toàn bộ dây mơ rễ mắt của chúng là được chuyển hóa hết. Thì làm gì có lý do mà Đức Phật là muốn nhận Niết Bàn, sợ người ta không tiếp nhận được giáo pháp. Cho nên theo lịch sử, sau khi giác ngộ, Đức Phật đã chuyển pháp luân, và tứ diệu đế là con đường chuyển pháp luân. Như vậy người tu của chúng ta cũng cần phải lấy cái việc chuyển pháp luân làm cái trọng tâm thứ hai sau cái mục đích giải thoát. Tu theo phần lớn các pháp môn của Trung Quốc á, là tu sụng, tu rỉ, tu như thể ngày mai mình sẽ chết, tu như thể ngày mốt mình sẽ giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Và tu theo phong cách này đó, chúng ta đã bỏ rơi thế giới này, bỏ rơi cuộc đời này, bỏ rơi đối tượng chúng sinh, bỏ rơi con người. Và từ đó đạo Phật đã bị thế giới, ít nhất là thế giới Trung Quốc, đánh giá là đạo bi quan yếm thế. Từ một đạo Phật cao siêu, sâu sắc, triết lý, nhập thế đã trở thành một đạo Phật rất mê tín, là do cái cách truyền bá đạo Phật pháp môn mà chúng ta ảnh hưởng từ Trung Quốc. Một điều mà chúng ta không nên quên là khoảng gần một năm đầu sau khi giác ngộ, Đức Phật đã chọn Ma Kiệt Đà làm trung tâm tâm linh. Vì chưa có chùa cho nên Đức Phật không có một sự lựa chọn nào là phải sống ở trên núi Linh Thú. Núi Linh Thú chỉ có chiều cao bằng núi Bửu Long ở Đồng Nai thôi, tức là khoảng bằng 1/8 chiều cao của Yên Tử. Sau khi tiếp nhận vườn ngự uyển Trúc Lâm làm chùa Trúc Lâm do vua Tần Bà Sa La hiến cúng đó, Đức Phật đã kết thúc việc ở trên núi. Phần lớn các tu sĩ và Phật tử không để ý đến yếu tố này. 44 năm còn lại trong con đường hoằng hóa Đức Phật, Đức Phật không hề ở trên núi. Chùa Trúc Lâm chỉ cách Linh Thú chưa được 3 cây số mà Đức Phật còn không ở trên núi. Và Trúc Lâm á, là cái cửa ngõ đi vào thành Dương Xá. Ngôi chùa thứ hai rất quan trọng trong cuộc đời hoằng hóa của Đức Phật đó là chùa Kỳ Viên ở tại thành Xá Vệ, do cư sĩ Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà cùng hiến cúng. Cách thành Xá Vệ cũng chưa được 3 cây số. Đó là những cái trung tâm tâm linh rất lớn và nó gần gũi quần chúng, để hàng ngày đó Đức Phật có thể vào thành thuyết pháp giảng kinh, và quần chúng có thể ra khỏi thành đến gặp Đức Phật tại chùa để nghe những lời hướng dẫn tâm linh của Đức Phật. Đức Phật không hề xây chùa và dẫn các chùa ở trên núi. Nhưng trong quá trình truyền đạo ở các nước Phật giáo đại thừa đó, thì Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam và Tây Tạng chọn núi cao và chọn rừng sâu. Cho nên cuối cùng đó, chúng ta đi ngược lại cái khuynh hướng nhập thế của Đức Phật. Ở trên núi cao và rừng sâu chỉ tốt cho việc tu, nhưng mà không tốt cho việc nhập thế và độ sinh. Đang khi Công giáo có cái cách làm đạo rất là gần với Đức Phật thời xưa, các ngôi nhà thờ của Công giáo và Tin Lành chọn những cái vùng đất đắc địa nhất ở tại các thành phố lớn, trung tâm lớn. Và đó là cái chính sách toàn cầu của Công giáo và Tin Lành và các tôn giáo còn lại. Đang khi Đức Phật có chủ trương nhập thế rất rõ, nhưng rất tiếc là các tu sĩ chúng ta đó đã không làm đúng với lời dạy của Đức Phật, và cuối cùng là chúng ta đã bỏ rơi quần chúng. Ai thích thì phải chịu khó lên trên núi cao, vào trong rừng sâu để gặp được tâm linh. Để nhập thế đó thì mỗi tu sĩ phải là một kỹ sư tâm hồn. Đây là khái niệm mà thầy mượn từ thiền sư Nhất Hạnh, cũng vào cái thời điểm gặp gỡ lịch sử vào năm 97 tại Ấn Độ. Thiền sư Nhất Hạnh đã dùng cái từ: tôi muốn các tu sĩ chúng ta là một kỹ sư tâm hồn, spiritual engineer. Kỹ sư đó thì mình hiểu được cái kỹ thuật, cái cách cấu tạo, cái nguyên lý, cái bản chất của sự vật, vấn đề, tình huống, và chúng ta có thể điều chỉnh được, sản xuất được, rồi biến nó trở thành hữu dụng được. Kỹ sư tâm hồn á, là chúng ta phải chẩn đoán được bệnh khổ của người tại gia, bệnh khổ của gia đình, xã hội, quốc gia và toàn thế giới, và trên cơ sở đó chúng ta cung cấp được các dược chất tâm linh của Đức Phật đúng, giống như một bác sĩ giỏi sau khi chẩn đoán được bệnh rồi đó thì phải cho uống thuốc lành bệnh. Chẩn đoán bệnh mà không uống thuốc lành bệnh thì cũng như không, mặc dù nó giải quyết được 50% con đường điều trị bệnh. Thiền sư Thích Thanh Từ cách đây 20 năm ấn hành quyển ba sự nghiệp trọng đại trong đời tu của tôi đó, đã cảnh báo tăng sĩ chúng ta là đừng góp phần biến đạo Phật trở thành đạo đám tang. Hiện nay các chùa chúng ta chỉ đầu tư quá nhiều vào các cái sinh hoạt như vừa nêu, mặc dù nó là một yếu tố không thể thiếu. Con đường tín ngưỡng là đường ngắn nhất để giúp cho người chưa biết đạo trở thành Phật tử. Chúng ta không phủ định lợi thế này ở đạo Phật. Phần lớn các Phật tử mới trở thành Phật tử thuần thành đó là dựa vào các cái lễ đám tang, các lễ cầu an, rồi các chùa đến hộ niệm làm lễ một cách rất là chân thành, hướng dẫn một cách kỹ lưỡng, động lòng và quý kính những cái nghĩa cử cao thượng đó mà rất nhiều người chưa phải Phật tử đã trở thành Phật tử. Nhưng mà rồi đó, chúng ta lại chỉ có đầu tư phương diện này thôi, còn các phương diện tri thức, phương diện triết lý, phương diện khoa học mà Đức Phật đã dày công khám phá và giới thiệu chúng ta bỏ quên hết. Kết quả là chúng ta đã biến một đạo Phật toàn diện trở thành một đạo Phật phiến diện của tín ngưỡng. Và ở góc độ này, tín ngưỡng Phật giáo không vượt trội hơn được tín ngưỡng của các tôn giáo nhất thần và đa thần. Điều mà chúng ta không nên quên đó, sở dĩ đạo Phật phát triển mạnh tại Ấn Độ như là một vương mặt trời làm mờ nhạt hết tất cả lửa của đom đóm, lửa ngôi sao hay ánh sáng đom đóm ở sáng sao, là vì Đức Phật truyền bá con đường minh triết. Thành phần nào tiếp nhận cũng cảm thấy sâu sắc và làm theo hết. Cho nên Đức Phật cũng đi một con đường tín ngưỡng giống như là Bà La Môn giáo thì không ai biết tới Đức Phật làm gì. Mình phải hiểu sở trường của đạo Phật là khoa học, là triết học, là đạo đức học, là giải thoát học, là nhập thế, là phụng sự. Các tôn giáo khác không có được các yếu tố này. Bây giờ vì một phương tiện giúp cho giới bình dân vào cửa Phật mà chúng ta bỏ hết các phương diện, chỉ giữ lại một phương diện tín ngưỡng không, thì chúng ta hãy đặt ra câu hỏi là có nên hay không. Và nếu nên á, thì bao nhiêu phần trăm là vừa, đến đâu là đủ. Sau đó chúng ta phải tiếp tục cái con đường giới thiệu cho thành phần tín ngưỡng Phật tử này phải biết các phương diện còn lại của đạo Phật chứ. Phương tiện là có thời gian nhất định chứ không thể là vĩnh viễn được. Do đó phải nhập thế. Người xuất gia nhập thế đã đành, người tại gia cũng cần phải nhập thế. Lời tuyên bố của Đức Phật khi độ 5 anh em đồng tu và 55 thương gia, gồm có tất cả là 60 thánh A-la-hán đầu tiên như sau: này các đệ tử, mỗi người hãy đi một con đường, không đi trùng hướng nhau, không dẫm đạp vai trò của nhau, hãy truyền bá chân lý và đạo đức, chánh pháp và luật, để mang lợi ích cho số đông, lợi ích cho chư thiên và loài người. Ở đây Đức Phật nói rất rõ lợi ích cho số đông chứ không phải lợi ích cho tất cả, thì có nhiều người sẽ không tiếp nhận được triết lý của Đức Phật. Và trong cái lời tuyên bố lịch sử đó, Đức Phật nói là không có đề cập đến các loài động vật, các loài thảo mộc, cho chư thiên và loài người. Chư thiên là con người cao cấp ở ngoài hành tinh chúng ta, và con người là con người trên địa cầu này. Đó là cả hai đối tượng này đều là con người cả. Atuhala là phát triển về sau, tức là con người giữa chư thiên và con người trên địa cầu chúng ta. cao hơn con người trên địa cầu chúng ta, nhưng thấp hơn con người ở các hành tinh khác. Cả ba đối tượng thiên, Atula và nhân đều là con người ở ba cấp độ về tri thức khác nhau thôi. Thế là đối tượng nhập thế độ sự của Đức Phật vẫn là con người thôi. Còn đạo Phật tín ngưỡng dạy chúng ta là độ tặng chúng sinh, chúng ta nói như một thói quen và chúng ta chẳng biết cái thói quen đó trở thành các hiện thực bằng sự thực hành, nó thành cửa miệng thôi. Trong khi việc làm cụ thể chúng ta chẳng bằng tâm. Không nhập thế làm sao độ được con người, mà nhập thế bằng kiến thức quá ít, quá mỏng, quá thiếu, làm sao đủ sức để thuyết phục quần chúng mà trình độ khoa học, trình độ kỹ thuật, trình độ xã hội, trình độ nhân văn, tri thức của con người ngày càng được tăng trưởng. Mà nếu các tăng sĩ suốt một đề tu chỉ biết có 10 bài kinh thì làm sao mà thuyết phục được quần chúng? Không thể làm được việc này. Thì ý thức rất rõ là khi nói các vấn đề này một cách hoạch toẹt và bạch thoại đó, thì có nhiều người không thích, và cũng có nhiều chùa đó quan ngại và không dám mời đến thuyết giảng. Thầy không bằng tâm. Và mục đích đó không phải mình đi tìm tín đồ. Để tìm tín đồ rất dễ, chỉ cần hứa hẹn nhiều, cho ăn thực phẩm mê tín nhiều, thì người ta đến với mình rất đông. Giới kinh doanh, giới chính trị là thích các loại thực phẩm này. Mà có được hai thành phần đó đó, ta làm Phật sự rất dễ, xây chùa rất nhanh, muốn cái gì cũng được. Nhưng rồi chúng ta tự suy nghĩ, một kiếp tu để làm gì? Chẳng lẽ để đi nhận tiền tài và cúng dường tặng phẩm của quần chúng thôi sao? Đức Phật bỏ ngay vàng trở thành một nhà tâm linh, và chúng ta từ những người nghèo khó đi theo Phật để ngộ được cái trích của Ngài, chẳng lẽ đi tích tụ những cái sản phẩm đó? Đang khi Ngài xem nó như là đôi dép quan bạ. Do đó cần phải vượt qua những cái cám dỗ và những cái nhu cầu thông thường của một con người, chúng ta mới có thể làm được các việc vĩ đại. Để trở thành một con người vĩ đại, chúng ta phải tinh tấn ngày đêm gấp 50 lần với những người bình thường khác, làm đúng phương pháp bằng một động cơ trong sáng, cao thượng, vô ngã và tâm vị tha. Chứ không thể là cơ khơi mà được. Tất cả các đại gia triệu phú, tỷ phú trong nước và nước ngoài, xưa cũng như nay, các khoa học gia, các bác học gia, các triết gia, các nhân vật lỗi lạc, đều là những người nỗ lực hơn những người bình thường khác nhiều lần. An phận thủ thường không thể đạt được kết quả đó. Và Đức Phật là một tấm gương chói sáng như thế. Một thái tử có ba cung điện cho ba mùa, mà sống một đời sống tâm linh rất đơn giản, ngủ dưới gốc cây, và thuyết gia pháp giảng kinh suốt 45 năm chơi dưới 30.000 bài kinh, cho đến lúc gần chết rồi mà Ngài còn giảng kinh Đại Bát Niết Bàn gần 1.000 trang, kinh Di Giáo mấy chục trang. Có lẽ chúng ta không tìm thấy một nhân cách nào năng động tinh tấn suốt đêm ngày như là Đức Phật. Cứ hãy đọc hết lịch sử, đọc các nhà sáng lập tôn giáo, chúng ta sẽ thấy về lĩnh vực này Đức Phật là số 1, xứng đáng ngồi riêng một chiếu thôi. Và hãy tự đánh giá lại mình là người xuất gia và tại gia, chúng ta đã làm được một phần nhỏ nào như là hạng mục của Đức Phật đã làm, mà miệng mình mở ra cái đó là tôi là trưởng tử của Như Lai, tôi là đệ tử của Đức Phật. Và lúc chúng ta nói như một thói quen mà, nhưng mà nói mà không có suy nghĩ đệ tử theo kiểu gì, theo nghĩa nào. Đó là 40 ước và cũng là tâm quyết của Thầy chia sẻ cho học trò và các đệ tử của mình đó, thì mình không cảm thấy phải do dự hay là phải cẩn ngôn, cứ nói như mình đã suy nghĩ và cứ chia sẻ như mình đã tâm nguyện. Và rất mong đó, những vị xuất gia với Thầy, tăng và ni, các Phật tử quy với Thầy, cho đến thời điểm nay là cũng đã trên 20.000 người nếu nghe được buổi chia sẻ pháp thoại này đó, thì cũng cố gắng làm sao thực hiện được một phần nào đó những tâm nguyện đó. Giống như con không giống lông không giống cánh đối với cha mẹ mình, và chúng ta là đệ tử Đức Phật thì cũng phải giống được Đức Phật, ít nhất là trong cái nỗ lực để đạt được cái đó. Võ thuật Trung Quốc thì có cái mặc định vào trong Thiếu Lâm tự là không đánh võ, võ đan và nga mi. Sống ở trong Nga Mi Sơn thì không đánh võ của các trường phái khác, để tạo ra một cái phong cách, một cái trường phái. Chúng ta không cần phải tạo ra một phong cách và trường phái riêng, vì phong cách Đức Phật và trường phái triết học của Đức Phật là quá sâu sắc, quá đầy đủ, quá trọn vẹn. Ta học một kiếp người, ta làm nhiều kiếp người vẫn chưa hết được những cái trường phái và phong cách đặc biệt đó, cần gì phải tạo thêm một phong cách khác? Không cần. Tạo ra pháp môn đối với thầy là quá dễ, và điều đó là không cần thiết. Công việc của chúng ta là làm sao đi chọn cái con đường mà Đức Phật đã đi. Nếu không ở kiếp này thì ở những kiếp sau phải, phải nên một quyết tâm. Quyết tâm sẽ làm cho chúng ta có lý tưởng, có phấn đấu, có hành trì để nỗ lực đạt được. Ít hay nhiều là lệ thuộc vào phương pháp và cái cách thức mà chúng ta làm thôi. Cái đó nó vẫn liên hệ đến trí tuệ. Nên mong các đệ tử xuất gia và các đệ tử tại gia của thầy cố gắng cùng với thầy nỗ lực vận chuyển bánh xe chánh pháp cho những người hữu duyên. Cho nên mình làm hết cái bổn phận của mình, trách nhiệm của mình, để mỗi khi chúng ta nghĩ lại về cuộc đời tu của mình đó, chúng ta không cảm thấy xấu hổ, không nuối tiếc, và cũng không cảm thấy là mình thiếu sót cái gì. Nếu chưa đạt được những thành quả cao thì ít nhất là những cái kết quả nho nhỏ trong tu tập, trong phụng sự là đúng với tinh thần Phật dạy. Và chắc chắn về phương diện nhân quả và nguyên lý, khi chúng ta làm đúng theo Bát Chánh Đạo và Tứ Diệu Đế, kết quả là phải cao thôi, không thể nào thấp được. Đó là điều mà Đức Phật đã khẳng định ở trong kinh Trung Bộ và một số bộ kinh khác. Thì chúc tất cả các huynh đệ được an lành trong Phật pháp và thành thông trong cuộc đời. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.